mà đó là nguyên nhân huyền tức rồi, nhưng mà ảnh hưởng cái hình dạng nó là gì hả? Nó giống như cái tác, cái dòng tác đương chảy, nó suy nghĩ liên tục. Đừng nhớ cái dòng nước tưởng đâu ra cái suối, cái dòng nước ở dưới ở Việt Nam mới vậy, sông Công. Đó, Đức Phật ví dụ cái thân mình đây nè, giống như cái chuối vậy đó. Đức Phật á, từ lột ra từng bè ha, lột điếc ra không có cái lỗi. Lột hết rồi đâu có gì đâu. Bởi vì con nít nó nói, nó sinh ra đời để nó vui chơi ăn học. Thì cái thiếu niên này nó để làm đẹp hẹn hò, phải không? Rồi người lớn này để làm ra tiền kiếm sống, nuôi vợ nuôi con. Rồi bà già thì sinh ra để gì? Để xích rửa tay, đi dân qua nước khác, đi dân qua cõi khác, sắp bỏ, sắp rời bỏ cái thế giới này để qua thế giới kia, thấy không? Chắc chắn là phải đi thôi, chắc chắn là phải đi thôi. Bà kêu nó chờ sư cô ơi, sư cô có cái phương pháp nào mà, có cái đồ ăn nào mà cho nó khỏe không? Sư cô bán cho con ngày qua. Tôi nói hả, tôi không có bán bà mấy cái đó, bà bây giờ già rồi bà phải chấp nhận là hết đau cái này tới đau cái khác. Bà nói chờ ơi, con nói thiệt sư cô chứ, phải nó đau một thứ rồi con cũng chịu nó nghe sư cô. Nó đau á, bây giờ con năm tứ á. Phải gì? Phải, bây giờ bà Phan kể, để tôi kể bà nghe nè. Phải tiêm bảy không? Nó già phải. Phải phổi bà không được khỏe không? Dạ phải. Phải đầu gối bà lỏng không? Dạ phải. Rồi cái bao tử bà không được ăn, không có được tiêu bà phải không? Dạ phải. Ủa sao chứ cô hay vậy sư cô? Tôi nói chứ. Trời đất ơi, Đức Phật nói giống như cái xe cũ vậy đó bà ơi. Bà hỏi con bà, cái xe cũ nó làm sao cái bình nước chảy, phải không? Rồi nhớt ra rớt đất, phải không? Rồi cái đít xe làm sao lâu ngày chảy nước, phải không? Cái xe hơi nó còn lộn dơ đúng chi bà. Bà phải chấp nhận chịu là nó mới vậy. Thuốc tiên bà uống cũng được nữa. Bà tụng 1000 bộ kinh cũng mấy trang à. Thế tiệt bà. Bà đừng có đi cầu ăn cầu siêu hết á. Bà cái nhà bà phải quán chiếu cái thằng bà đang thay đổi nhà. Bà phải sửa soạn găng gói qua thế giới khác. Dĩ nhiên là như vậy. Bà phải an tâm để mà đi. Chứ bà không có, bà không có bằng lòng để đi là bà đau khổ. Bởi vì cái chết nó không khổ, mà cái sợ chết nó mới là khổ, phải không? Có phải không quý vị? Sợ chết nó mới đau khổ. Chết đâu khổ gì đâu. Tá hồi nó chết ấy, mình chết cái nông khổ. Bây giờ nó đang sống thì mình cứ nghĩ là mình đang sống đi, để mình hưởng đi giờ phút sống của mình vui vẻ này lắm. Nghe kinh nghe kể rồi ngồi chễm chệ nhìn trăng nhìn sao, lá chiều mà chấm thì tá hồi chiều rồi tao tính. Lúc đó tao khổ vậy phải, tao lời không? Còn bây giờ tao lo chết, tao sợ từ đây tới chiều đã vậy, chưa chết tao đã chết trước hết ngày. Tao vậy không có gì uống á, tôi cũng có gì bán cho bà ăn đâu. Bà phải chấp nhận, bà phải chấp nhận. Bà thấy đây nè, có bà già nào mà sống tới 100 tuổi không? Bà nào cũng sụng hết á. Bà buồn chi? Không buồn. Hỏi vậy chứ thôi, bây giờ bắt vô đây bắt niệm Phật đi. Mỗi tuần á, chủ nhật bà vô đây niệm Phật đi. Nói một hồi, nói vậy sư cô vô đây niệm Phật, khỏe lắm sư cô đó. Phải đó, vô đây niệm Phật, ăn phi nè, ngủ phi nè, ha. À, tất cả đây đều phi đó, đem kinh sách về nhà nghe phi luôn, không có lấy tiền gì bác hết á. Đó vậy khỏe đó sư cô. Nhưng mà không nói thiệt cô, con á, con đứa cháu kêu bà cố á, con phải giữ. Nó sợ thôi. À, bà kêu bằng chắc á, nó không sao đâu. Ê, bữa nay nó đẻ cho bà đứa kêu là chích nữa. Trời ơi, bà bác dài bác không lo thân, bác không lo chắc chích nữa, thấy không? Bác phải lo dinh dên. Bà hỏi lo dinh dên là gì vậy cô? Nói thầy cung đó. Thầy cung đó. Phải, thầy cung là gì? Là thùng cây á. Tôi nói là nó cười chết rồi. Nó thùng cây đó bà. Nói là thùng cây là cái hòn đó. Cây bà về, bà về. Bà mới vô đây niệm Phật vậy chứ. Bà mắc dưỡng cháo, sao dưỡng chắc. Rồi đến khi mà già rồi hỏi đi đâu vậy? Đi uống thuốc gì? Cái nước đi ông thầy cung á. Sao? Thầy cung là thùng cây, hỏi thầy cung là ai đấy. Đã dễ hỏi chứ thầy cung là ai? Để bà đi uống thuốc phải không? trời đất ơi, thầy cung là tùng cây đó bác ạ. Cười chứ. Vui dạ. Thầy tiếp, tiếp cái đó là sự thật anh ơi. Sanh trụ dị diệt, sanh già bệnh chết. Nếu mà không chết thì Đức Phật mình nói sai gì đâu phải là Phật. Đức Phật là nói ra những điều chân lý mà. Thấy không? Nên mình phải mở mắt cho to ra. Mình nhìn cái cây. Mình tán sát mình đem nhìn cái cây. Mình thấy nó là biến dịch. Rồi mình gặp cái nồi niêu trong chảo. Mình phải mở mắt to ra. Mình nhìn nó ngủ cũ từ từ. Thấy không? Mệt mệt. Mở cái lỗ tai nó thiệt là to để nghe. Cái tâm thức của những người bạn mà nó ở chung với mình. Bữa nay nó khác. Mai nó khác. Bữa nay tử tế mình. Mai nó không. Mốt nó vui bữa về nó buồn. Cái tâm đang thay đổi nó là hành quẩn mà. Cho nó đi trong vòng lang thang. Thấy mà ai sáng vui, chiều buồn, nó trưa hơi khổ khổ rồi mình ấy. Rồi á, lang thang từ đổ luân hồi. Xa xôi nẻo cũ. Xa xôi dậm về đó. Mấy ông mấy thầy đặt đó. Lang thang. Lang thang trong cái vòng luân hồi này. Thấy ai mà tảm sáng buồn, trưa vui, chiều đau khổ. Mình liền thỉnh cái hình ảnh của bánh xe luân hồi của Phật á, mình dán vô trước mặt người đó liền đó, cho mình đi ra đó, đó đúng rồi đó. Mày đi ra đi cho mình sáu cục đó, tám cục á, mình tỉnh liền à. Mình không bao giờ mình theo nó đâu. Nó buồn nó kể mình nghe, cái mình nghe cái mình buồn theo, mình không, mình là người Phật tử. Khi nó buồn nó vui nó kể mình nghe, một ngày nó đau khổ bao nhiêu lần, mình liền nhớ tới Phật Thích Ca của mình, nó thỉnh liền cái bánh xe Pháp Luân á, chém vô mặt nó liền tám cái chấm á. Mình thấy nó đang quay quay trước mặt nó vậy à, mày lang thang trong vòng luân hồi đau khổ. Mình nói vậy tất cười đó. Bởi mình tu hành, mình đệ tử của Phật rồi, cái mặt mình tỉnh bơ à, chuyện gì chuyện mình cứ bơ, tất cười đó. Mình không có sợ gì hết á, bởi người ta nói con đệ tử Đức Phật á kỳ lắm. Thiệt, không có coi gì ra gì, không được thôi. Đâu có quá chết rồi chứ nói gì đâu mà sợ. Đâu. Mình nghe đó.
Hay lắm nè cô. Cô à.
Hả?
Có
đệ tử là hay lắm. Ờ. À, vậy
cho hỏi chứ. Cô đọc bao nhiêu á, đệ tử gì nhớ hết.
Vậy đó hả? Vậy chứ có tiền làm gì mà không có cái thân này ai xài đó. Đứa nào mà làm quá đó, con làm ra tiền. Rồi bữa con làm quá cái thân này nó bệnh chết, vậy chứ ai xài tiền của mày. Rồi mày làm quá mày trả một tháng 4-5 ngàn để mày cất cái nhà. Vậy rồi mày làm quá mày lục vô mày chết về cái nhà ai ở. Cái thân là quan trọng hẳn nhất. Cái nhà ăn gì cái xe hạng ba, hiểu không? Phải giữ thân này cho bền chắc. Cái thân này nó ăn vui, nó mới là được tự tại. Tất cả nỗi khổ đều do cái thân này á, từ cái thân này mà khổ ra. Nếu có thân này thì đâu có cái hành quẩn, phải không? Không có suy nghĩ lấy gì đau khổ. Cho nên đau khổ là do nó. Hãy nhớ vậy đó. Mình tu mình phải biết cái cách làm sao cho hết. Phải chấm dứt cái dòng tư tưởng của mình. Phải chấm dứt cái tình trạng tâm linh, tâm trí của mình như thế nào. Đừng có cho nó có một đem vô cái hình bóng nào trong cõi lòng của mình hết. Lúc nào cũng nhìn vô cái cõi lòng của mình, cái biển lòng của mình, không có bóng. Không có bóng là niết bàn, không có bóng là bồ đề niết bàn. Mà không có bóng thì mới an lạc. Các bạn ngồi chung từng. Cõi lòng đừng có bóng. Mình đi ra hồi sau rồi mình liếc, mình thấy cái nhỏ kia mình vô mình bực, phải không? Mình không ra lấy gì thấy nó, không bực vậy. Nên mình không kệ. Ai lúc nào cuộc đời này á, nó cũng đem tới, nó áp vô mình đó đó. Mà người Phật tử mình á, là tất cả những cái gì nó đối tượng của mình, nó áp tới với mình giống như gió vậy đó. Mà mình tỉnh bơ đi là do mình có cái trí huệ soi vô. Thấy không? Tất cả người ta trao đảo của mình không, mình trao đâu. Mình có giáo pháp của Phật. Mà giáo pháp của Phật đây là một cái khuôn mẫu. Lời dạy của Phật á, là một triết lý sống, chứ không phải là để nghe. nó là một cái sự thực hành, nó là một trường dạy đời. Đạo á, sở dĩ có Đức Phật nói á, là mục đích của đạo ra đời để làm cho chúng sanh hết khổ thôi. Tất cả kinh điển này Đức Phật điều chỉ cho chúng sanh, một mặt chúng sanh đau khổ và một mặt Bồ Tát không đau khổ là do làm sao? Hai cái mỗi một điều có sự đối chiếu giữa các vị Bồ Tát và chúng sanh. Bên đau khổ là do gì, bên không đau khổ do gì? Mỗi điều đều có hết á. Ở bữa chúng ta sẽ học có cái điều thứ tư là lười biếng. lười biếng á thì có những cái tệ hại sao vậy đó, cho mình phải tinh tấn ha, mình tu mình phải tinh tấn. Vậy hôm nay mình học được ba điều, bữa giờ học được ba điều ha. Nhớ nhà mỗi lần về học phải nhớ làm con người dũng sĩ đó. Ai mà than thở hoài chán cái xe bánh xe bắp luôn vô mặt đó. Mày đang lang thang trong vòng luân hồi sinh tử đó. Thấy không? Tao thấy rõ vậy đó. Thì thôi à, thì mình nghĩ ha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Chủ nhật tới thì quý vị rảnh rang thì về đây tụng kinh Pháp Hoa 10 giờ, tụng cho tới 11 giờ. 11 giờ cái mình xuống đầu tràng đi kinh hành cho tới 11:45, cái hoặc là 12 giờ cái mình ăn cơm đó. Quý vị muốn rảnh rang thì hãy tới rảnh rang thì về tụng kinh Pháp Hoa. Cái đầu tràng Pháp Hoa của mình vẫn liên tục không có dứt, tối cũng tụng Pháp Hoa, tối nào cũng tụng Pháp Hoa. Quý vị rảnh thì về. Quý vị nào về đây được, buổi chiều chiều về, và tối thì xe có người chở quý vị về nhà dùm. Nhưng mình buồn, mình lo âu, mình sợ chết. Mình có biết mình đang buồn, đang lo âu, đang sợ chết không? Biết hết á, phải không? Vậy chứ ai cái tâm nào buồn, lo âu, sợ chết, còn cái tâm nào biết? Có phải quý vị thấy là hai cái không? Chứ đâu phải lỗ tai biết mình đang buồn, lo âu, sợ chết đâu. Phải cái tâm biết không? Vậy cái tâm nào buồn lâu sợ chết, còn cái tâm nào biết mình buồn lâu sợ chết? Có phải quý vị có thấy phải mình hai cái không? Cái tánh giác của mình nó biết cái tâm mình sao á, cái tâm mình buồn lo âu sợ khổ gì nó biết, nó biết luôn cái thân của mình chết tới đâu nữa. Nhưng mà nó là cái biết, nó không chết, khổ dữ. Bởi nó có một cái á, mà cái thằng kia qua nó nói cơ đó, nó biết được cái đó hay đó. Nó giờ không nhất à, nó thấy nó bình thường khờ khảo, mà nó biết cái đó. Còn hỏi nó biết thì sao, nó nói giống như Trang, cô biết cái đó là cái nào rồi, cho nên cô hỏi nó. Nó đứng nó nói con nửa tiếng hồi á, thấy người ta có tu không? Tại sao mà nó đạt được cái đó? Tại nó buông xả hết á, nó chỉ băm băm có cái đó một vòng một năm nay thôi. Còn mình đâu chịu, mình không có đủ điều kiện để hiển ngộ kia. Mình chuyển tiếng hồ nửa tiếng nửa ngày, thấy không cái gì? Bởi vậy bây giờ cái con ma chết này nè, nó làm cho mình á sự nghiệp cũng dở dang. Phải sự nghiệp dở dang không? Sự tu hành dở dang, sự làm ăn dở dang. Đương làm ăn ngon lành vậy nó chết không? Ngăn xương là kể như cái ông triệu phú cũng phải bỏ ngang nữa, thấy không? Ma chết đó. Hồi xưa có một con kênh kênh, mẹ của nó á, con kênh cha là con kênh kênh mẹ nó mù. Thì cái con kênh kênh con này nè, nó đi kiếm mồi á, nó kiếm đồ về cho mẹ cha nó ăn. Thì hôm nọ đó, nó bị mắc bẫy. Nó bị mắc bẫy của cái ông mà đặt bẫy bắt chim á. Nhưng mà hồi xưa nó nói từ tiếng người, thì ông chủ á, mà để bắt chim không hỏi chứ. Ủa, tao hồi giờ tao bắt tàng là chia xe sẻ bồ câu hang quả rồi không à, nhưng mà ta chưa từng bắt được cái con kênh kênh. Bởi vì sao mày biết không? Cái con kênh kênh nó mắt nó sáng lắm, con kênh kênh nó ăn thay ma đó.
cái thầy ma nó cách nó là 10 cây số hoặc là 5 cây số, nó đứng đây nó cũng vẫn biết cái cách nó 10 cây số, 15 cây số có một cái thầy ma nữa. Con mắt của con kênh rất là sáng. Nhưng mà tại sao mắt mày sáng như vậy á? Mày có đồng ý mà mắt mày sáng nói dạ phải, mắt con sáng lắm bác à. Con thấy xa vậy, con thấy thầy ma xa lắm, con vẫn là thấy con bay cao thì cao, nhìn xuống con thấy hết. Như là con bay vậy, mấy cây số trên cao mà con nhìn xuống dưới con biết ở đâu có thầy ma liền. Con mắt mày sáng vậy, tại sao mày không thấy cái bẫy của tao dân? Phải không? Nó nói tôi bác à. Con nói cho bác biết, tại vì ở đời này nè, con mắt sáng á, thì sáng. Những cái người có mắt sáng á, nó không có thể vượt qua được hai cái. Một á, là tai nạn, nó không biết được đâu, nó không thấy được tai nạn. Hai là nó không thấy được cái sự chết gần bên đó đâu. Cần kênh trả lời đó. Bác có thấy không? Những người mắt sáng á, nó sáng nó thấy gì á, nhưng mà tai nạn á, bất chợt đưa tới nó, thì nó không bao giờ thấy được. Hai nữa cái chết nó đến với nó, bất giác thì tử á, nó không thấy được luôn. Hai cái điều đó trên thế gian này á, không ai thấy được. Đó vậy. Thì cái ông mà bắt nó đó, ông ấy hay. Mày nói rất là hay, tao thấy đúng rồi đó. Nhưng mà mày đi đâu vậy? Nó nói dạ con đi tìm mà đồ ăn về cho ba má con ăn. Ba má con mù, con tìm đồ ăn giỏi lắm. Nhưng mà con mà không thấy được cái bẫy của bác. Vậy cái bẫy của bác là chết mà không thấy được. Thấy không? Như là cái bẫy của bác là nó thuộc ra trong cái điều thứ hai là tai nạn. Cho nên vì vậy mà con phải mắc bẫy của bác. Bây giờ con chết thì không sao, nhưng mà ba má con sẽ chết đói. Cái em nói vậy, nếu mày ba má mày chết đói sao tao thả mày ra, mày về về đi. Cái là vậy mà nó chạy về. Có phải ở đời chết đâu có thấy được phải không? Giàu cho có tài cho tới thủ tướng hay tổng thống hay lại gì á, sự chết đến cho nó không biết rồi. Có ai biết cái sự chết tới bất ngờ không? Chết rồi đó. Chỉ có những người tu á mà chứng đạo rồi á, ta biết nhưng mà chết á hay vậy đó. Còn bao nhiêu những người giàu cho sáng mắt, giàu cho linh trí thì hai cái điều đó không bao giờ thấy được hết. Mà con ma thứ ba, còn con ma thứ tư nữa là thiên ma. Bốn ma phải không? Bây giờ con ma thứ tư nữa là thiên ma. Thiên ma ở đây á là những thiên ma ở cõi trời nó xuống á, là ở trong cõi dục giới sáu tầng trời cõi dục á, nó có những con ma này. Mà những con ma này á, nó có thần thông biến hóa. Bởi vì mà nó làm cho chướng đạo người ta, còn nó không muốn cho ai trở về đạo đó, nó không muốn cho ai chứng ngộ đạo pháp đó. Quý vị có thấy thiên ma nó hiện ở đâu không? Nó hiện ra khi mà trong lịch sử Đức Phật mình thấy mà Đức Phật ngồi thành đạo, nó hiện ra nó múa hát tùm lum tà la. Thấy không? Nó dụ dỗ đó. Nó dụ dỗ cho Đức Phật. Đức Phật làm cho sao xuyến trong lòng không có thành Phật. Nó làm. Nhưng mà khi Đức Phật còn tại thế rồi, nó tới nó dụ cho Đức Phật nhập Niết Bàn nữa, thấy không? Nó tới nó dụ, nó làm cho hứa giống như Lai mà nhập Đức Bàn sớm đi, ở thêm ngày nữa nó cũng chịu đó. Cuối cùng rồi Đức Phật cũng coi lại mình đã nói hết kinh rồi, bây giờ ở lại cũng đâu có làm gì, thôi đi là vậy á. Cho nên con ma thứ nào thứ tư này là bốn ma quyết dẹp cho xong, vượt thành ấm giới thoát miền trầm luân. Khi mà mình dẹp được bốn con ma này á, con ma thiên ma này nó biến hóa, nó quyến rũ, nó xúi dục làm cho mình á chướng ngại sắp sự sắp thành đạo. Ví dụ như bình thường mình tu vậy nè, không sao, mới tu nó dễ lắm nha, mới tu không ai chọc phá mình đó, tại chưa có thiên ma nó thò tay vô đâu. Nhưng mà mình tu một thời gian, mình tu nhiều rồi đó nha, mình tu mà mình thấy mình gần có định lực, mình thấy vui trong lòng á, tự nhiên đó có a bà nào tới rủ mình đi nào là tắm nước nóng nha, du lịch ha, mình sắp được. Mình ở nhà mình nói là tôi nhất định một ngày tôi niệm 4 thờ 5 thờ 7 rồi, tự nhiên nó khiến cho mình đau cái chân lên, rồi có bà khác nó khiến tới đủ mình đi ngâm đó, vậy đó. Nó làm sao đó, toàn là những cái nó làm cho mình thích không à, cái nó làm cho mình sao lãng cái sự tu liền. Thiên ma đó, Tiên ma đó. Bởi cái tiên ma này nó nguy hại lắm. Cái là si mê, bây giờ mình học tới cái điều thứ năm. Cái điều thứ năm á, bây giờ cô đọc cái điều thứ năm cho quý vị nè. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí huệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Thì quý thầy dịch vậy nè. Điều thứ năm cần mau tỉnh ngộ, thói si mê là khổ luân hồi, trong lên ngàn giác về thôi, đốt lò hương nguyện trao dồi thân tâm, Bồ Tát mãi lo tầm học rộng, cứ gieo thêm hột giống Bồ Đề, biện tài khéo giác quần mê, đến thành Bát Nhã giữa kề Pháp Vương. Cái điều thứ năm này á, Đại Đức Phật biểu mình á, phải biết rằng cái si mê á, là cái làm cho mình luân hồi. Si mê, nãy con nói si mê là gì quý vị biết không? Cái điều đó nó vô thường mà mình nói là thường. Tiền tài danh vọng nó lúc có lúc không, mà mình cứ muốn giàu hoài. Cái lòng người nó thay đổi, lúc ấy thì nó trung thành, có lúc ấy thì nó phản bội, có lúc nó tốt, có lúc nó xấu với mình. Từ vợ chồng con cái cháu chắc ông bà cũng vậy hết á. Chứ không phải ai mà tốt đâu, ông bà cũng vậy đâu, chứ cha mẹ mình đứa thương đứa ghét cho bọn con. Cho nên cái tâm luôn, cái lòng của ta mình phải biết cái lòng người là vô thường. Vô thường ở đây là biến dịch. Vô thường là biến dịch, chứ không phải vô thường là chết mất. Đó. Mà hãy mình si mê á, mình đam mê, thì mình phải bị trong cái dòng luân hồi. Cái khổ luân hồi ở đây, khi mà cái điều nó không thường mà mình cho là thường thì mình sao? Mình ôm ấp, thấy không? Mình ôm ấp, mình nhất định mình bám víu vào nó để mà mình suy nghĩ hoài, mình không chịu buông bỏ, mình không khinh thường nó, mình không coi, mình không chịu coi nó là không có quan trọng, mà mình quan trọng. Quan trọng thì nó sanh ra gì? Hành quẩn. Hành quẩn là mình suy nghĩ về nó hoài thì nó thành hành quẩn, phải không? Suy nghĩ hoài không quên thì nó thành một cái nguồn hành quẩn, cái nguồn suối tư tưởng. Hành quẩn là một cái nguồn suối tư tưởng liên tục không dứt, nó kéo mình, nó quên mình hết hình ảnh này tới hình ảnh khác, hết chuyện này chuyện khác. Nó đi, nó thành một cái chu trình lang thang, cô nói hoài phải không? Nó thành một cái chu trình lang thang. Lúc đó thì vui thì trạng thái cõi trên, cõi trời. Lúc thì buồn, trạng thái địa ngục, phải không? Lúc thì giận hờn thì trạng thái Atula. Lúc thì tham, muốn đem về cho được, không đem về là đau khổ lắm, thì trạng thái ngạo quỷ. Lúc đó thì mê mờ, lúc đó thì giống như người ngu si, không có trí huệ, là cái trạng thái súc sanh. Súc sanh là nó là ngu si á. Những người mà ngu si, mê mờ, không trí huệ, nó sanh vào hàng súc sanh hết. Còn lúc thì đói khát, mong cầu hoài không được, muốn hoài, cái nằm mơ mộng hoài thì nó thành ngạo quỷ. Khổ vậy đó. Thành nó đi vào cái chu trình lang thang, kêu là thói si mê là khổ luân hồi. Si mê, mê ở đây á, là mê cái gì? Tài là sắc, là danh, là thực thì, phải không? Ngũ dục á. Tài là tiền, sắc á là sắc chất, những cái nhà, cửa, xe, cộ, vàng, vòng, hột tròn nữa, trà đá rồi đủ thứ, quần áo, gì dép, phải không? Rồi gia tài sự sản, mê cái đó. Rồi danh này, ham danh nữa. Danh á thì nó đâu có bền đâu, mà cho nó là bền cho nên nó ham. Ham cho có danh, có giọng, cái ta khen nè. Khen á, con thấy rồi nó con ngồi, có hồi suy nghĩ con thấy những người mà được khen, rồi được tán thán rồi hả, khen cái thời gian chừng năm hai năm không cũng kìm liễm hết trơn, không ai nhắc tới những người khen đó. Lên lãnh nào là huy chương rồi tùm lum tà la, phải không? Rồi không cũng đấu thành gì đâu, không ai nhắc tới nữa. Chỉ ở đời ta chỉ biết gì, phải không? Tiền đó à, có tiền chứ ai, ta đâu có cầm mấy cái kia, phải không? Nhưng mà tiền nó khổ lắm, tiền cũng khổ lắm. Si mê á, cho nên á, mình muốn hết si mê thì mình phải sao? Bây giờ á, nó là si mê, một điều á là si mê.